Kinh Kim Cang Vạn Ký, tập 199. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Ưng Như Sở Giáo Trụ, cần phải giống như lời Phật chỉ dạy chúng ta mà trụ. Nói thật ra, Phật chỉ dạy chúng ta chính là phải đem tâm an trụ vào trong A Di Đà Phật, an trụ vào trong thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tức thì lưỡng biên hàng phục, lưỡng biên bất trụ. Vì sao người niệm Phật là không trụ hai bên vậy? Hai bên là hai bên có không. Thế giới ta bà hoàn toàn buông xả, không còn để ở trong tâm, là không trụ có. Thế giới Tây Phương Cực Lạc một lòng nhớ nghĩ là không trụ không. Thế chẳng phải hai bên có không đều không trụ hay sao? Nhất định giảng sanh bất thối thành Phật, phù hợp với nguyên lý nguyên tắc của Kim Cang Bát Nhã. Trên Kinh Kim Cang, pháp môn niệm Phật rất tương ưng với Kim Cang Bát Nhã, là một sự việc, không phải hai sự việc. Như thị nhất vô sở trụ, tự năng đắc sở ưng trụ. Diệt tức thị như sở giáo trụ, nhược tâm hữu trụ, tắc vi phi trụ giả. Cái tâm này cần phải không trụ hai bên, phải như chẳng có việc gì. Nhưng mà cái phương pháp tu hành này là khó thật, cho nên vì sao phải người căn tánh thường thường mới được? Người căn tánh trung hạ không dễ dàng làm được. Dùng cái phương pháp niệm Phật này thì khác nhau quá lớn rồi. Niệm Phật, nói lời thành thật, tâm của bạn trụ ở trên pháp khác, thế thì sai rồi. Trụ vào trong A Di Đà Phật thì chính xác. Chỗ này nói nhược tâm hữu trụ, chúng ta trụ vào trong A Di Đà Phật, trụ vào trong thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế có phải cũng là tắc di phi trụ không? Không phải. Thế nguyên nhân gì? Bởi vì thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp tánh độ. Danh hiệu Di Đà là đức hiệu của tự tánh chúng ta. Cho nên nhớ nghĩ danh hiệu Di Đà, nhớ nghĩ thế giới Tây Phương, y chánh trang nghiêm. Đây là đem tâm trụ vào trong tự tánh, duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Cái này đúng, cái này không có sai lầm. Cho nên cổ đức nói Tịnh Tông niệm Phật ám hợp đạo diệu, vẻ bề ngoài nhìn thấy giống như không phù hợp, bên trong thì phù hợp, trong thầm lặng mà phù hợp. Từ có niệm, niệm đến vô niệm, từ chấp tướng niệm đến lìa tướng, ám hợp đạo diệu. Vì thế, cái pháp môn này mới có thể phổ độ tất cả chúng sanh, trùm khắp ba căn thượng trung hạ, lợi độ đều thâu. Tịnh Tông không thể nghĩ bàn. Cho nên, tất cả chư Phật mười phương ba đời tán thán, Tất cả chư Phật khuyên bảo chúng ta, chúng ta lìa khỏi các pháp môn này. Muốn được ở trong một đời thành tựu, nói thật ra là việc không thể rồi. Thử kinh hữu vô biên công đức, chúng ta ở nơi đây đọc câu này, tôi tin các đồng tu từ lúc khai kinh mãi đến chỗ này, người nghe giảng không có gián đoạn. Các bạn sẽ đồng ý, có thể khẳng định kinh Kim Cang quả thật là có công đức vô lượng vô biên. Bởi vì nó là chứa tinh hoa, tinh túy của toàn bộ Phật Pháp ở trong đó. Là trung tâm lý luận tu học của toàn bộ Phật Pháp. Nguyên lý, nguyên tắc đều ở trên kinh này. Nhi năng tính tâm bất nghịch giả, tiện vi hà đảm Như Lai, tăng phước diệt tội đương đắc Bồ Đề. Câu then chốt ở trong đây chính là bốn chữ tính tâm bất nghịch. Nếu như thật sự làm được bốn cái chữ này, niệm Phật giảng sanh nhất định là thượng thượng phẩm giảng sanh. Tính tâm bất nghịch phần trước nói qua rồi. Thật sự sáng tỏ, thông đạt, khẳng định, không dựa theo cái lý luận này tu là không được. Vậy mới gọi là tính tâm bất nghịch. Quyết định không được làm trái, nhất định phải làm theo. Vậy mới gọi là tính tâm bất nghịch. Sự thành tựu của tính tâm bất nghịch, ba câu bên dưới này. Câu thứ nhất, hà đảm Như Lai. Hà đảm Như Lai là tiếp nối huệ mạng Phật, hoằng pháp lợi sanh. Nói ra như vậy, chúng ta có phải là đi giảng kinh thuyết pháp hay không? Các vị phải biết giảng kinh thuyết pháp là một loại cách thức tiếp nối huệ mạng Phật, hoằng pháp lợi sanh. Cách thức phương pháp thì nhiều, vô lượng vô biên. Đây là một loại ở trong đó. Ta không dùng loại này cũng được, dùng phương thức khác cũng được. Phương thức khác là gì vậy? Ở trong đời sống của ta, ở trong công việc của ta, ở trong đối nhân xử thế của ta, ta làm ra cho mọi người xem. Mở đầu bổn kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày đều vào đại thành xá vệ để khất thực, đắp y mang bát. Đó là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Đó là tiếp nối huệ mạng Phật, quần pháp lợi sanh. Ở trong đời sống làm được rồi. Chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa này. Đây cũng là điểm mà ở trên kinh này luôn luôn nhắc nhở đồng tu. Chúng ta phải làm nên tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Chư Phật Bồ Tát đã làm tấm gương tốt cho chúng sanh chúng ta. Chúng ta học Phật chính là học những điều này. Tư tưởng của chúng ta, đời sống của chúng ta, ngôn hạnh của chúng ta có thể làm tấm gương tốt nhất, chuẩn mực tốt nhất cho tất cả chúng sanh hay không? Đây là tiếp nối huệ mạng Phật, hoằng pháp lợi sanh chân thật. Gia đình của chúng ta là làm tấm gương tốt cho toàn bộ tất cả gia đình. Khiến gia đình khác tán thán bạn, học tập theo bạn. Bạn đang làm việc là tấm gương tốt của tất cả làm việc. Sự nghiệp của bạn là tấm gương tốt của tất cả sự nghiệp. Đây là một vị học giả thọ trì Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Trên kinh thường hay nói, thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Diễn là biểu diễn, thuyết chính là giảng kinh thuyết pháp. Diễn là phải ở trong đời sống làm được, biểu diễn cho người khác xem. Thích Ca Mâu Ni Phật vào đại thành xá vệ đắp y mang bát, đó là diễn. Khi Tu Bồ Đề hỏi, Phật liền nói: phần trước là diễn, phần sau là thuyết. Không phải chỉ nói mà không có diễn, người thật sự làm ra cho chúng ta xem. Việc Phật làm là gì vậy? Nói tóm lại một câu, chính là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Tâm địa thanh tịnh, bình đẳng từ bi. Đây là vô trụ hiển thị ra. Sinh tâm mỗi ngày công việc vẫn cứ làm, làm rất chăm chỉ, mặc áo y phục và rất chỉnh tề, trì bát bát cầm ở trên tay rất quy củ, khiến người nhìn thấy sinh tâm cung kính. Có diễn, có thuyết, như vậy mới có thể hà đảm Như Lai, tăng phước diệt tội, đó là lý đương nhiên. Dựa theo cái kinh điển này mà tu học, bạn ở trong đây tu phước bồi phước, phước càng bồi càng nhiều. Tội chướng càng ngày càng giảm. Đây là hiện tượng của tội diệt. Sẽ được Bồ Đề, đó là quả báo sau này, quả báo hiện tiền. Lợi ích mà bạn có được chính là tăng phước diệt tội. Lợi ích tương lai được là đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chính là phần trước nói là chứng quả. Chứng pháp thân, đắc Bồ Đề. Nhi thử nghĩa thậm thâm, tất tu thâm giải. Cái ý nghĩa này chính là ưng như sở giáo trụ mà Phật đã dạy. Kinh có công đức vô biên, cái ý nghĩa này sâu rồi. Bạn không thể hiểu sâu làm sao được chứ? Chỉ có hiểu sâu, bạn mới thật sự có thể sanh khởi tín tâm bất nghịch. Sau đó bạn mới thật sự có thể làm được việc tiếp đối huệ mạng Phật, hoằng pháp lợi sanh. Nhược y cứu cánh liễu nghĩa thuyết, pháp báo ứng tam thân giai thị phi thường phi đoạn. Đây là lời chân thật. Nói lời chân thật đích thực rồi. Pháp thân, báo thân, ứng thân, Như Lai ở trên quả địa chứng được ba thân. Ba thân đều là không phải thường, không phải đoạn. Thường với đoạn đều không thể nói được. Nếu như chúng ta theo lời của Lục Tổ Huệ Năng thì cái ý nghĩa này tương đối dễ dàng thể hội. Cái thí dụ đó của Đại sư Huệ Năng, chúng ta có thể nói thường đoạn là hai pháp. Phần pháp là pháp không hai. Không phải thường, không phải đoạn là pháp không hai. Đó chính là Phật pháp. Nếu như nói có thường, có đoạn, chúng ta nên hiểu đó là Phật phương tiện nói, là nói đối với người mới học. Vì sao vậy? Người mới học chưa có nhìn thấy chân tướng sự thật. Vô thủy kiếp đến nay sống ở trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cái tập khí này của họ rất sâu, không gì có thể phá vỡ nổi. Nếu như Phật nói thật, họ không thể tiếp nhận, họ cũng không tin. Cho nên Phật nhất định phải thuận theo tập khí của họ, dần dần mà điều chỉnh, mà hướng dẫn. Vì thế Phật thuyết pháp có thuyết phương tiện, có thuyết chân thật. Không phải Phật không nói lời chân thật, nói lời chân thật bạn không thể tiếp nhận nổi. Cho nên Phật thuyết pháp phương tiện, pháp thân bất sanh bất diệt, báo thân có sanh không có diệt, ứng thân có sanh có diệt, khi chúng ta nghe có thể tiếp nhận được. Phật nói không sai, chúng ta nhìn thấy là như vậy. Nếu như nói pháp thân, báo thân, ứng hóa thân đều là bất sanh, bất diệt thì chúng ta nghe thấy liền mê hoặc ngay, chúng ta không thể tin được. Thực ra như thế nào vậy? Ba thân pháp báo ứng thấy đều là bất sanh, bất diệt. Đây là nói lời chân thật với bạn. Không những ba thân pháp báo ứng của Phật bất sanh, bất diệt, mà cái thân hiện tiền này của chúng ta cũng bất sanh, bất diệt. Càng nói bạn sẽ càng không hiểu. Đây là nói lời chân thật. Thân của chúng ta cũng là bất sanh, bất diệt. Toàn bộ tất cả muôn sự, muôn vật cũng là bất sanh, bất diệt. Đến khi nào bạn mới có thể gật đầu đồng ý, khẳng định vậy? Khi bạn chứng được vô sanh pháp nhẫn, bạn sẽ đồng ý. Vô sanh pháp nhẫn là tất cả pháp vô sanh. Vô sanh thì vô diệt, chính là tất cả pháp bất sanh bất diệt. Bạn nhìn thấy rồi, nhìn thấy cái chân tướng sự thật này. Ý nghĩa của nhẫn là đồng ý. Phật nói cái lời này ta đồng ý, ta tán thán. Ý nghĩa của nhẫn là đồng ý, là cho phép, là khẳng định. Khẳng định đối với tất cả pháp bất sanh bất diệt mà Phật nói rồi. Cái cảnh giới này Phật nói ở trên kinh Đại Thừa là Bồ Tát Thất Địa. Bồ Tát Thất Địa nhìn thấy chân tướng của vũ trụ nhân sanh là bất sanh bất diệt, cho nên chứng vô sanh nhẫn. Là trên kinh Nhân Dương nói Bồ Tát Thất Địa chứng hạ phẩm vô sanh nhẫn, Bát Địa chứng trung phẩm vô sanh pháp nhẫn, Cửu Địa chứng thượng phẩm vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là có ba cấp bậc. Người niệm Phật chúng ta hồi hướng hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh là địa vị gì? Ở mức thấp nhất là địa vị của Bồ Tát Thất Địa Viên Giáo. Thất địa, bát địa, cửu địa, vô sanh pháp nhẫn, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Cái phẩm vị này cao như vậy. Thử kinh viết Như Lai chỉ pháp thân thuyết, cụ túc tướng chỉ báo thân, tam thập nhị tướng chỉ ứng thân. Cái này chúng ta ở trong kinh Kim Cang nhìn thấy nhiều lần rồi. Chỗ này biểu thị ra cho chúng ta vô cùng rõ rệt. Ba thân, phàm là nói Như Lai đều là chỉ pháp thân, đều là chỉ tự tánh, là nói từ cái phương diện tự tánh này. Phàm là nói tướng cụ túc, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Đây là gọi là tướng cụ túc, báo thân. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đây là ứng hóa thân, ứng thân. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa xuất hiện ở cái thế gian này của chúng ta, ở cái thế gian này của chúng ta chính là loại ứng thân này, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tam thân tịnh thuyết, dĩ minh bất ưng thủ tướng, bất ưng diệt tướng. Tại vì sao không nên thủ tướng, không nên diệt tướng vậy? Bởi vì tướng không phải thường, cho nên không nên thủ. Tướng chẳng phải thường. Tại vì sao tướng chẳng phải thường? Cái chân tướng sự thật này Phật không phải không nói, Phật nói rồi. Chúng ta rất không dễ dàng thể hội. Phật nói với chúng ta, đó là tướng tương tục, nghiệp nhân quả báo, sát na 900 lần sanh diệt. Đây chính là đem chẳng phải thường nói ra rồi, cũng hiển thị ra bất sanh bất diệt. Cách nói này của Phật nói thật ra cũng là một cách nói phương tiện bất đắc dĩ. Nói chân thật còn hơn sát na 900 lần sanh diệt. Còn hơn nữa, ở trong cái sát na này còn hơn một phần 9 dạng, 90 dạng, 900 dạng, 9000 dạng, 9 dạng dạng nữa. Nhưng mà nói như vậy, chúng ta nghe xong trái lại bị mê hoặc. Cho nên Phật dùng pháp phương tiện tiếp cận. Cái cách nói này gần với chân tướng sự thật. Tiếp cận, càng nói càng tiếp cận. Đây gọi là phương tiện thiện xảo. Đây là tại vì sao không nên thủ tướng. Nói ra đạo lý tại vì sao như vậy rồi. Tại vì sao không nên diệt tướng vậy? Bởi vì đó quả thật là hiện tướng. Tướng không thể diệt, tướng chỉ có thể biến đổi. Tướng có thể biến đổi, tướng không thể diệt. Tướng đã bất diệt, tướng là tướng của thể, tánh thể bất diệt, tướng và tánh hiện làm sao có thể diệt được? Đương nhiên không thể diệt. Cho nên bạn là không nên chấp trước. Hoặc giả nói đoạn diệt tướng là không thể đoạn diệt. Bạn nói đoạn diệt tướng thì bạn nhìn sai rồi, bạn cũng nói sai, không phải sự thật. Bên dưới có, ta không có nhìn thấy. Nhân kỳ phi thường, cố bất ưng thủ. Nhân kỳ phi đoạn, cố bất ưng diệt. Cái ý nghĩa này đã nói ra rồi. Các vị từ cái chỗ này mà thể hội. Nhưng mà cái vấn đề này tuy đã nói nhiều như vậy, bạn không thể đem nó ứng dụng vào trong đời sống để khởi quán chiếu được. Bạn rất khó được thọ dụng. Biết bao nhiêu người học Phật, trong lúc đọc kinh nghe kinh dường như rất hiểu rõ, đọc xong rồi nghe xong rồi họ lại mê rồi, lỗi lầm cũ, tập khí cũ lại phạm rồi. Nguyên nhân cho đâu vậy? Công phu quán chiếu không thể đề khởi được. Thí dụ chúng ta vừa mới nói, bằng chân thật có thể đề khởi được thì bất kể đối nhân, đối sự, đối vật, bạn rất rõ ràng, rất minh bạch toàn bộ tất cả hiện tượng, là dùng lời của Phật để nói. Tướng tương tục của nghiệp nhân quả báo sát na, 900 lần sanh diệt. Bạn có thể niệm niệm không quên. Dùng Phật tri Phật kiến để nhìn người, nhìn sự, nhìn vật, bạn có còn chấp trước hay không? Đương nhiên không chấp trước rồi. Bạn tự nhiên liền buông xả ngay. Tại vì sao buông xả vậy? Không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Bạn sao có thể không buông được chứ? Tham sân si mạn nghi thảy đều đoạn hết rồi. Người thế gian tại vì sao vọng tưởng nhiều như vậy, lo buồn nhiều như vậy, ý nghĩ được mất nặng như vậy? Là do đối với cái chân tướng sự thật này không biết gì cả. Cho rằng tất cả pháp này là thật, cho rằng thật sự có thể đạt được, đâu biết là chỉ mộng ảo, toàn là giả. Không có pháp nào là chân thật cả. Tất cả pháp đều không, nhân quả bất không. Tất cả pháp đều giả, nhân quả không giả. Bởi vì nhân quả chẳng không, không giả, cho nên Phật dạy chúng ta nhi sanh kỳ tâm. Tại vì sao nhân quả bất không, không giả vậy? Nhân quả năng biến. Năng biến hiện tướng mới có thể thay đổi. Nhân thiện liền đem hiện tướng đổi thành thiện rồi, đổi thành thiện quả. Nhân ác liền đem cái hiện tướng này đổi thành ác báo. Quả báo thiện ác từ đâu mà có vậy? Từ tâm sanh. Cho nên bạn phải biết sanh tâm. Tâm thiện chính là ý nghĩa thiện, nhất định có quả thiện. Ý nghĩa ác nhất định có ác báo. Bạn mới biết lục đạo luân hồi làm sao mà có. Lục đạo luân hồi chính là do niệm thiện niệm ác của chúng ta biến hiện ra. Niệm thiện nhiều liền biến ra cảnh giới của ba đường thiện. Niệm ác nhiều liền biến ra cảnh giới của ba đường ác. Cho nên phải biết nhân quả bất không. Các vị nhất định phải biết cái đạo lý này, phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Không nên nghe trong Kinh Kim Cang nói cái gì cũng không hết, nhân quả cũng không có luôn, thế thì nguy hiểm to rồi. Thế thì bạn tạo tác tội nghiệp tương lai nhất định đọa tam đồ. Chính là phần trước nói sau một ly đi một dặm, đi vào đường tà mà không tự biết. Phật không hại bạn, kinh cũng không hại bạn, là bạn tự mình đem ý nghĩa làm sai rồi, hiểu sai ý nghĩa rồi. Vậy thì quá nguy hiểm. Kinh chỉ, đây là tổng chỉ của bản kinh. Minh minh thị hiển tam thân, phi thường phi đoạn chi nghĩa. Nói rõ cái đạo lý này, nói rõ ba thân chẳng phải thường chẳng phải đoạn. Hay nói cách khác, chính là dạng pháp chẳng phải thường chẳng phải đoạn. Ở dạng pháp thì nói quá chung chung rồi. Nếu một cái thí dụ, nêu ba thân trên quả địa Như Lai, những cái còn lại thì có thể suy ra mà biết, là không cần phiền phức rồi. Phi thường phi đoạn chi nghĩa minh, cái đạo lý này hiểu rõ rồi, thật sự sáng tỏ rồi. Phi nhất phi dị chi nghĩa nhân, nhi cánh minh. Không một không khác là nghĩa lý quan trọng ở trong bản kinh. Chúng ta ở phần trước cũng đã dùng thời gian rất dài nói rõ với mọi người rồi. Cái đạo lý này quả thật là khó hiểu. Nếu như bạn đem ý nghĩa của phi thường phi đoạn làm rõ ràng rồi, thì không một không khác là dễ hiểu. Là sẽ càng rõ ràng hơn. Không một không khác đã hàm chứa tất cả pháp. Tất cả pháp nói từ trên tướng, không một, không phải một cái, hoàn toàn khác nhau. Nếu nói từ trên tánh, không có khác biệt, chính là không khác. Khác là không giống nhau, không có khác nhau. Thể tánh là một cái, tướng trạng thì hoàn toàn khác nhau. Thể tánh chẳng phải đoạn, hiện tướng chẳng phải thường, nó biến hóa. Thường là không biến đổi, chẳng phải thường. Cái gì thường nghĩ? Không thường, không đoạn, không một, không khác. Ý nghĩa là một cái, không phải hai cái. Lại nói với bạn, phi sanh phi diệt vẫn là một cái ý nghĩa. Nói thật ra, Bát Nhã nói lý, nói sự đều vô cùng tinh thâm. Không chỉ là lý tinh thâm, sự tướng cũng nói rất tinh thâm. Khoa học hiện đại quả thật đã giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta nhờ vào khoa học hiện nay dung hợp vào trong nghĩa kinh, khiến nghĩa lý tinh thâm vi diệu, chúng ta cũng có thể thể hội được mấy phần. Vì vậy không thể không cảm ơn khoa học cận đại này. Từ cái chỗ này chúng ta cũng liên tưởng đến cổ nhân. Cổ nhân sao có thể tin được? Sao có thể lĩnh hội? Sao có thể chứng đắc? Chúng ta không thể không khâm phục. Chúng tôi thật sự khâm phục năm dốc sát đất. Nhiên hậu kiến viên nhi tri chánh giả. Bạn không hiểu những nghĩa thú tinh thâm vi diệu này thì kiến giải của bạn không viên, tri kiến của bạn không chánh. Kiến giải không viên, tri kiến không chánh thì đời sống của bạn không có cách gì lìa khổ được, vui được. Vì sao vậy? Viên kiến chánh tri mới có thể phá mê khai ngộ. Sau khi phá mê khai ngộ rồi mới có thể lìa khổ được vui. Cho nên tu hành nhất định trước tiên phải khai trí huệ, giải trước hành sau. Phải viên giải, sau khi đại khai viên giải, sau đó liền viên tu viên chứng. Bốn khoa Hoa Nghiêm, cái bản kinh Kim Cang này của chúng ta cũng là bốn khoa tính giải hành chứng. Giải ở trước hành, nhất định phải khai viên kiến trước, khai chánh tri trước, sau đó tu hành là thuận buồm xuôi gió, không có chướng ngại rồi. Xem tiếp đoạn này phía sau. Định huệ ước tu công, chúng ta nói giới định huệ tam học, đây đều là từ trên công phu tu hành mà nói. Công phu có sự khác biệt càng sâu. Tịch chiếu ước tánh cụ. Tịch chiếu là vốn dĩ đầy đủ ở trong bản tánh của mình. Tịch là gì vậy? Tịch là tánh định. Cái mà trong kinh Lăng Nghiêm gọi là Thủ Lăng Nghiêm Đại Định, cái đó không phải do tu mà có, là tự tánh vốn định. Tự tánh vốn định ở trong Pháp Đại Thừa cũng gọi là tịch. Chiếu là gì vậy? Chiếu là trí huệ bát nhã vốn dĩ đầy đủ ở trong tự tánh, cũng không phải do tu mà có. Tịch chiếu đều là tánh đức. Tịch là tánh định. Tự tánh vốn định, chiếu là trí huệ bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh. Không gì không biết, không gì không thể. Đây là ý nghĩa của tịch chiếu. Cho nên tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Người nào có vậy? Người đã kiến tánh có rồi. Trên kinh Kim Cang gọi là chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai, Như Lai chính là kiến tánh rồi. Chư Phật chính là 41 cấp bậc Pháp Thân Đại Sĩ. Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo, phá một phẩm vô minh, chứng một phần chân tánh. Đó là có tịch chiếu, là tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Họ đã có rồi. Cho nên Bồ Tát Viên Sơ Trụ chính là chư Phật Như Lai. Chúng ta hiện nay chưa có kiến tánh. Phải thế nào mới có thể kiến tánh vậy? Phải tu định, phải tu huệ. Đây là luận công phu tu hành. Định huệ của chúng ta cách tu như thế nào vậy? Chúng ta xem chú giải dưới đây. Tất tu ly danh tuyệt tướng, y bổn tịch dĩ tu định, y bổn chiếu dĩ tu huệ. Chúng ta hãy xem hai câu này. Cái tiêu chuẩn này cao, nói ra vẫn là miễn cưỡng. Chúng ta có thể làm được không vậy? Loại cách tu này chính là Đại Thừa thường nói là thủy giác hợp bổn giác. Tu định tu huệ là thủy giác, bổn tịch bổn chiếu là bổn giác. Thủy giác hợp bổn, thủy bổn không hai, đó là cứu cánh giác. Lời nói này ta nói được, ta rất quen thuộc, nhưng mà không làm được. Không làm được thì lời nói này là lời nói suông, không có ý nghĩa. Nhưng mà bản thân chúng ta phải biết, trong Lăng Nghiêm quả thật là vì chúng ta tiết lộ ra cái tin tức này. Bổn tịch bổn chiếu ở đâu vậy? Phật ở trong hội Lăng Nghiêm nói là ở ngay cửa sáu căn phóng quang động địa của chúng ta, không phải ở nơi khác, là ở ngay cửa sáu căn. Cửa sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, là ở chỗ này. Cách tu như thế nào vậy? Lời mà Đại sư Giao Quang nói với chỗ này là cùng một ý nghĩa, nhưng mà cách nói là khác nhau. Đại sư Giao Quang nói là xả thức dụng căn, cùng với chỗ này nói nương vào bổn tịch để tu định, nương vào bổn chiếu để tu huệ, ý nghĩa hoàn toàn như nhau. Sáu căn vốn định, sáu căn vốn chiếu. Chúng ta nêu một cái thí dụ là không cần nói sáu cái, nói một cái nhưng những cái khác đều có thể lấy đó mà suy ra. Chúng ta dùng mắt thấy, mắt của chúng ta nhìn cảnh giới bên ngoài. Cái cảnh giới này ở trong Phật Pháp gọi là sắc tướng. Mắt nhìn sắc tướng bên ngoài. Nhìn rất rõ ràng, rất minh bạch. Mắt là giống như một tấm gương vậy, soi thấy. Soi rất rõ ràng, sáng tỏ phân minh là huệ, là bổn chiếu. Tuy là chiếu, ở trong đây quả thật không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Đó là định bổn tịch. Mắt như vậy thì tai, mũi, lưỡi, thân, mỗi cái đều như vậy. lúc chúng ta đang nhìn thì khởi vọng tưởng, sẽ khởi tâm động niệm, cái này rất đẹp, xem nhiều một chút, cái kia không đẹp, không muốn xem. Đây là định cũng không có rồi, huệ cũng không rồi. Tâm bạn đang động, bạn ở trong cảnh giới này đã khởi phân biệt chấp trước, đã khởi lên yêu ghét, đã khởi lên tham sân si, bạn đã sai rồi. Làm sao giữ nguyên thấy sắc nghe tiếng, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước? Đó chính là hai câu nói này: nương vào bổn tịch tu định, nương vào bổn chiếu tu huệ. Chính là hai câu nói này. Đại sư Gia Quang ở trong chú giải Kinh Lăng Nghiêm vì chúng ta dùng cái phương pháp này, ngài không có dạy sai, nhưng mà chúng ta là do không có cách gì dùng được. Thấy sắc nghe tiếng vẫn còn khởi tâm động niệm, vẫn còn phân biệt chấp trước, thế thì vô phương rồi. Phương pháp không phải không hay, lý luận không sai, vấn đề xảy ra ở đâu vậy? Vấn đề xảy ra ở tập khí từ vô thủy kiếp đến nay của bản thân chúng ta quá sâu quá nặng rồi, nghiệp chướng quá nặng, tập khí quá sâu. Cái phương pháp này vô phương, không thể sửa lại được. Chính là bởi vì không thể sửa lại được, cho nên Phật mới dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật. Cái phương pháp này chúng ta có thể làm được, nhưng mà cũng cần tâm cảnh giác rất cao. Nếu như tâm cảnh giác không cao, A-di-đà Phật quên mất rồi, thế thì còn cách gì bây giờ? Thế thì vô phương rồi. Công phu dùng như thế nào vậy? Khi chúng ta thấy sắc nghe tiếng, ở trong tâm nếu như khởi vọng tưởng, khởi phân biệt chấp trước, nhanh chóng niệm A-di-đà Phật. Dùng một câu A-di-đà Phật đè những vọng tưởng phân biệt chấp trước đó xuống, hàng phục tâm này. Dùng cái gì hàng phục? A-di-đà Phật hàng phục tâm này. Dùng cái phương pháp như vậy, người như vậy là biết niệm Phật, họ chân thật biết niệm Phật. Có người từ sớm đến tối cầm tràng hạt niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, niệm niệm tương tục, không sai. Nhưng mà ở trong niệm niệm cũng là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước đè xuống. Cái niệm Phật này gọi là công phu, có công phu. Nếu như một mặt niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, một mặt vẫn đang khởi vọng tưởng, thế là đều tiêu hết rồi. Đó chỉ là dáng vẻ mà thôi. Người xưa nói bạn mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, đau rát cổ họng cũng uổng công vô ích. Công phu có đắc lực hay không là bằng một câu A-di-đà Phật này có thể điều phục được hoàn toàn tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước hay không? Hàng phục tâm này, chúng ta dùng loại phương pháp này hay hơn so với phương pháp Bát Nhã. Cái phương pháp này nghiệp chướng sâu nặng, tập khí sâu nặng được, vẫn có thể dùng được. Ở trong Bát Nhã bạn dùng bổn tịch, bổn chiếu, thế nghiệp chướng tập khí của bạn nặng thì hoàn toàn không thể dùng được rồi. Cho nên một câu A-di-đà Phật này hay, bạn thật sự chịu dùng. Đương nhiên bắt đầu có khó khăn, mới đầu muốn đè mà không thể đè được. Chỉ cần bạn thật sự chịu đè, thật sự chịu làm, liền được chư Phật hộ niệm. liền được chư Phật Bồ Tát đến giúp đỡ bạn, nghĩa là tam bảo gia trì. Dần dần sẽ khiến bạn công phu đắc lực, có thể khiến bạn điều phục được. Sau khi điều phục được rồi, bạn liền có thể công phu thành khối, được nhất tâm bất loạn. Định huệ tu công viên mãn quân đẳng, tiện năng tịch chiếu đồng thời, tiện thị chứng đắc pháp thân. Đây là nói chứng quả. Phải công phu định huệ bằng nhau, cái này rất quan trọng. Công phu không bằng nhau, lệch nặng về huệ, lệch nặng về định. Người như vậy rất nhiều rất nhiều. Tuy cũng có thể được một số lợi ích, được một chút có lợi, nhưng không thể kiến tánh. Đây chính là tại vì sao Bồ Tát Quyền Giáo, Bồ Tát Quyền Giáo ở trong viên giáo là quả vị thập tính chưa đến sơ trụ, ở trong biệt giáo là quả vị tam hiền, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Của biệt giáo đều chưa kiến tánh, sơ địa mới kiến tánh. Tại vì sao có những khác biệt này vậy? Chính là họ định huệ không bằng nhau. Có người tu hành lệch nặng về định, có người tu hành lệch nặng về huệ. Định huệ không bằng nhau, cho nên họ không thể kiến tánh. Nhất định phải viên mãn bằng nhau, tịch chiếu đồng thời. Trong tịch có chiếu, trong chiếu có tịch là tự nhiên, không có một mảy may ý ở trong đó. Vào lúc này là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đắc pháp thân rồi. Báo ứng nhị thân tức phục hiển hiện. Khi chứng được pháp thân, báo thân nhất định hiện tiền. Báo thân là thân tự thọ dụng, thân tự thọ dụng của bạn liền biến thành báo thân. Ứng thân hóa thân cũng hiện tiền. Ứng thân hóa thân là cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh mười phương thế giới. Cái này phần trước nói qua rồi, mình hoàn toàn không có ý ở trong đó. Nếu như có ý ở trong đó là sai rồi. Mình không có ý ở trong đó, chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát tự nhiên liền có ứng. Cần dùng thân gì được độ liền hiện thân đó. Cần dùng thân gì được độ, không phải Bồ Tát nói ta cần phải dùng thân gì, không có cái ý nghĩ này. Cần dùng thân gì được độ là ý niệm của chúng sanh. Một chút ý niệm vi tế đó của chúng sanh, có thể chính họ cũng không biết, bởi vì tâm của Bồ Tát rất thanh tịnh. Vì thế cái cảm ứng này đối với họ mà nói là rất nhạy bén. Cái ý nghĩ này của chúng ta vô cùng yếu ớt, giống như cái sóng điện đó vậy. Sóng điện rất yếu ớt, nhưng mà cái tâm đó của họ cảm ứng vô cùng nhạy bén. Ý niệm vi tế đi nữa, họ cũng có thể tiếp nhận được. Sóng yếu ớt, thậm chí là bản thân chúng ta cũng không biết. Đây là có khi Phật Bồ Tát con không có nghĩ đến Ngài, sao Ngài đến rồi? Thật ra bạn đã động ý nghĩ mà bạn không biết. Chính là cái sóng đó của bạn rất yếu, có thể cảm ứng họ đến, cho nên hiển hiện đến tức khắc. Tánh tuy tùy duyên hiện tướng, nhi nhưng siêu nhiên bất trước. Tuy hiện tướng, tuy thuyết pháp, họ vẫn là như không có việc gì, vẫn là như như bất động. Là giống như lời sau cùng Kinh Kim Cang nói, bất thủ ư tướng như như bất động, thị ngôn pháp nhĩ bất trước, bổn lai bất trước. Quả thật có cái ý nghĩ này. Ý nghĩa của pháp nhĩ là tự nhiên, một cách tự nhiên, không dính mắc, trong tâm thanh tịnh. Quả thật là không dính mắc, vốn dĩ không dính mắc. Từ đó cho thấy chúng ta đói trước cũng là một cái chấp trước hư vọng, không phải thật, là vọng tưởng. Ở trong chân tâm bổn tánh không có vọng tưởng thì làm gì có trước hay không trước chứ. Cái ý nghĩa này càng giảng càng sâu, càng giảng càng vi tế, nhất định phải thể hội thật kỹ. Tốt rồi, hôm nay chỉ giảng đến chỗ này. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.